thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 22 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020, đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên.
Trong 10 năm gần đây, thông qua các dự án đầu tư của nhà nước và sự đồng thuận của người dân đã từng ngày biến cải phường Thịnh Đán, một vùng đất thuần nông, chuyển mình đô thị hóa.
Để đảm bảo thời gian và tiến độ thực hiện việc đính chính sổ hộ khẩu và cấp lại chứng minh nhân dân cho người dân các xã phường mới sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố đã tăng cường lực lượng, triển khai nhiều giải pháp nhằm rút gọn các thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh gọn, tạo sự thuận lợi và đồng thuận cao trong nhân dân. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 21 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020, đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên dự và chỉ đạo hội nghị. Qua đánh giá cho thấy, sau một thời gian tổ chức thực hiện, hầu hết các đơn vị địa phương đã chủ động triển khai nhiệm vụ được phân công theo nội dung các đề án. Bước đầu thực hiện các đề án đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ thành phố đến cơ sở, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân thành phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tham gia thảo luận tại hội nghị vào đề án phân loại rác thải tại nguồn, các đại biểu đều nêu ý kiến hiện nay công tác tuyên truyền về đề án đã được thực hiện khá hiệu quả. Người dân đã bước đầu có ý thức phân loại rác thải sinh hoạt, tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa phân loại đúng theo hướng dẫn. Việc xả rác không đốt được chưa đúng ngày quy định. Thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020, thành phố đã đầu tư lát mới vỉa hè tại 11 tuyến phố. Các tiêu chí trong xây dựng tuyến phố văn minh cũng dần được hoàn thiện. Hiện tượng dán quảng cáo giao vặt trên các tuyến phố đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh cũng đã giảm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận sự tích cực vào cuộc thực hiện đề án của các xã phường. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng việc tổ chức thực hiện các đề án trên tại một số phường xã còn lúng túng, chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra, công tác kiểm tra giám sát việc triển khai đề án còn hạn chế, việc huy động kinh phí từ nhân dân cải tạo chỉnh trang vỉa hè còn hạn chế. Đồng chí đề nghị các xã phường cần vào cuộc tích cực hơn nữa, các phòng ban cũng cần chủ động tham mưu cho thành phố thực hiện hiệu quả các đề án. Năm 2018, phường Phan Đình Phùng và Đồng Quang sẽ được thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải tại nguồn. Vì vậy, đề nghị hai phường này làm tốt công tác chuẩn bị. Đề nghị các phường tiếp tục tuyên truyền vận động người dân, phối hợp trong thực hiện lát mới vỉa hè các tuyến đường, v.v.
Sáng 22 tháng 11, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ trao hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho các đảng viên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Đợt này, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ có 22 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng và một đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Trong số 22 đồng chí nhận huy hiệu Đảng có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 7 đồng chí được nhận huy hiệu 40-30 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên ưu tú trong quá trình học tập công tác, luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Huy hiệu Đảng được trao tặng là sự ghi nhận công lao to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời là động lực giúp các đảng viên nêu gương sáng, đi đầu trong các phong trào tại địa phương, tiếp tục đồng hành cùng thành phố trên con đường xây dựng và phát triển. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân xã Phúc Hà khóa 23, ngày 21 tháng 11, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Phúc Hà đã có buổi tiếp xúc với cử tri cụm số 3, gồm hai xóm 6 và xóm 7. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân xã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã 11 tháng năm 2017, tình hình phát triển kinh tế xã hội 11 tháng năm 2017, các cử tri của hai xóm đều đồng tình với những kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội mà xã đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, các cử tri đã bày tỏ đến các đại biểu hơn 10 ý kiến kiến nghị liên quan chủ yếu đến quản lý đất đai và ô nhiễm môi trường sống. Cụ thể, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. một số hộ chăn nuôi lợn xóm 4 xả thải ra cánh đồng xóm 6 làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến canh tác của người dân. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng xả nước thải sinh hoạt trực tiếp ra con suối Nam Tiền làm ô nhiễm môi trường, nhất là vào những ngày nắng hanh, mùi hôi thối bốc lên, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Một số hộ dân xóm 7 nằm trong vùng quy hoạch khu tái định cư của xã từ năm 2012, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thực hiện, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã giải trình một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Những ý kiến còn lại được tổng hợp gửi đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã diễn ra vào tháng 12 tới.
Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có công văn đến ngành y tế, ngành giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, cúm, bệnh lây truyền sởi, ho gà. Cụ thể, phòng y tế, trung tâm y tế cần triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam như cúm AH5N1, H7N9, tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng ngay, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng. Tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh. Đối với các dịch bệnh có vaccine phòng bệnh như sởi, rubella, ho gà thì triển khai công tác tiêm chủng, đặc biệt tổ chức ngay các chiến dịch tiêm phòng sởi, rubella, đảm bảo tiêm chủng đầy đủ, đạt ít nhất 95% theo quy mô xã phường. Phòng Giáo dục và Đào tạo cần triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, thường xuyên làm vệ sinh môi trường tại trường học, phối hợp quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường. Đài truyền thanh truyền hình, phòng văn hóa thành phố cần tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở về công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân. Các xã phường cần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt chú trọng phòng chống dịch ở các vùng sâu, vùng xa nhằm ngăn chặn và khống chế dịch kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, trong 10 năm gần đây, thông qua các dự án đầu tư của nhà nước và sự đồng thuận của người dân đã từng ngày biến cải phường Thịnh Đán, một vùng đất thuần nông chuyển mình đô thị hóa. Với những con phố thoáng rộng sạch đẹp, nhiều siêu thị, nhà cao tầng, nhà hàng khách sạn theo nhau mọc lên. Một Thịnh Đán đang đổi thay từng ngày, từng bước trở thành một đô thị văn minh hiện đại.
Phường Thịnh Đán nằm ở phía tây thành phố, phường có gần 3.000 hộ sinh sống tại 23 tổ dân phố. Ngoài nhân khẩu sinh sống tại phường, còn có hàng nghìn nhân khẩu đến tạm trú theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề và lao động tự do. Đây là một trong những thuận lợi để các ngành dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh nhỏ lẻ phát triển. Năm 2010, trên địa bàn phường có hơn 500 hộ kinh doanh. Nhưng đến năm 2017, số hộ kinh doanh trên địa bàn phường tăng lên trên 1.100 hộ, trong đó có 750 hộ đủ điều kiện đưa vào quản lý thuế. Và đến thời điểm này, phường có hơn 1.000 hộ đủ điều kiện đưa vào quản lý thuế. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phát triển ổn định, có giá trị sản xuất ngày càng được nâng cao. Nếu như năm 2010, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp của phường đạt 2,47 tỷ đồng, thì đến 6 tháng đầu năm 2017 đạt 42 tỷ đồng. Theo đó, thu ngân sách của phường tăng nhanh từ hơn 2,7 tỷ đồng năm 2010, tăng hơn 8 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng đầu năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,23%, giảm 0,35% so với năm 2016. Đây thực sự là những con số biết nói. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cho biết, trong những năm gần đây, kinh tế xã hội của phường đã có nhiều bước phát triển vượt bậc, đời sống về vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.
Đô thị hóa ở phường chuyển dịch mạnh nhất, bắt đầu từ những năm 2010 trở đây mạnh nhất. Các cái khu dân cư thì việc xây dựng nhà văn hóa hiện nay có 2-3 tổ dân phố, thì tính đến thời điểm hiện tại thì có 2 tổ xây dựng nhà văn hóa. Đời sống của nhân dân trong phường thì được nâng lên rõ rệt theo nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, hình định hướng là phát triển chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp.
Là một trong những địa phương trọng tâm nằm trong vùng quy hoạch của tỉnh và của thành phố, có nhiều dự án được quy hoạch, phường luôn xác định công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, phường tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật tới mọi người dân. Qua đó, nhận thức của người dân được nâng cao, đồng tình ủng hộ và chấp hành tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Từ năm 2010 đến nay, phường phối hợp với các phòng ban chức năng các cấp và các chủ đầu tư triển khai công tác giải phóng mặt bằng với tổng số gần 20 dự án như dự án quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên, dự án đường Quang Trung, dự án đường phục vụ Liên Hoan Trà năm 2011, dự án nâng cấp cải tạo đường vào bệnh viện A cũ, công trình xây dựng trường tiểu học Lương Ngọc Quyến và xây dựng trường mầm non Thịnh Đán. Nhờ có sự đồng thuận của người dân, nhiều công trình trên địa bàn đã được thi công xây dựng hoàn thiện, đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân. Nhìn phố phường khang trang bề thế, cửa hàng cửa hiệu san sát, người qua lại mua bán tấp nập phải kể đến công lao của cư dân trong phường. Điển hình như ở tuyến đường vào bệnh viện A cũ, nhân dân hiến đất và tài sản trên đất trị giá gần 10 tỷ đồng. Còn tại các tổ dân phố, trong thời gian hơn 5 năm gần đây, nhân dân hiến đất góp tiền làm được 1,8 km đường bê tông, 2 km đường điện chiếu sáng, 9 cổng tổ dân phố với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Trong đó, nhà văn hóa tổ 19 được nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng để xây dựng mới. Những tháng đầu năm 2017, các tổ dân phố 5, 12, 18, 20, nhân dân tiếp tục đóng góp xây dựng nhà văn hóa. Hiện nhà văn hóa tổ dân phố 12 đã được xây dựng hoàn thiện. Chia sẻ với chúng tôi, ông Đào Văn Phương, người dân tổ dân phố 20 nói, kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao, nên việc đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa của tổ cũng được người dân trong xóm nhiệt tình ủng hộ. Nhờ có nhà văn hóa, người dân trong tổ có điều kiện thuận lợi hơn khi tham gia hội họp đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.
Những năm vừa qua thì về mặt đô thị hóa của toàn phường cũng như ở tổ dân phố thì đem lại nhiều cái lợi ích cho nhân dân. Tuy rằng cái diện tích nông nghiệp thu hẹp còn rất ít, thế nhưng mà về mặt kinh tế thì phát triển nhiều vì cái lý do là kinh doanh dịch vụ. Cơ sở hạ tầng thì nói chung là đường xã nông thôn là đều được bê tông hóa hết. Về kinh tế phát triển thì các cái mặt xây dựng cái cơ sở hạ tầng, ví dụ nhà ở được xây mới rồi, xây khang trang hơn nhiều so với trước. Chúng tôi năm 2017 này được tổ chức xây dựng nhà văn hóa thì với cái tinh thần là nhân dân đóng góp toàn bộ kinh tế phát triển, cho nhân dân cũng ủng hộ và tham gia đóng góp là rất nhiệt tình.
Điển hình như tổ dân phố 19 trước đây có gần 50% người dân làm nông nghiệp, nhưng hiện nay đã có trên 90% là cán bộ công nhân viên chức và kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ. Nhiều nhà cao tầng được mọc lên ngày càng nhiều. Ông Nguyễn Văn Gắng, tổ trưởng tổ 19, phường Thịnh Đán chia sẻ.
Qua cái phát triển kinh tế ở đô thị hóa ở cơ sở, theo cái chủ trương chung của thành phố thì sự phát triển này là nó có sự tiến bộ chung trong vấn đề nhà ở, vấn đề đường cái giao thông được quy hoạch, điện chiếu sáng, hai đảm bảo an ninh trật tự. Ví dụ như tổ 19 thì là 90% là kinh doanh và cán bộ công nhân viên nhà nước. Thế đời sống thì là có lẽ là không dám tự hào nhưng mà đời sống sẽ bình quân cao nhất cả phường.
Thưa quý vị và các bạn, từ một vùng đất thuần nông lên đô thị hóa, người dân phường Thịnh Đán không bỡ ngỡ mà chủ động tích cực chuyển đổi ngành nghề phù hợp với sự phát triển chung của xã hội. Tuy nhiên, việc đô thị hóa nhanh cũng kéo theo một số vấn đề phát sinh như ô nhiễm môi trường, vi phạm mỹ quan đô thị, v.v. Đây là những vấn đề mà chính quyền địa phương cần quan tâm để giải quyết nhằm đẩy nhanh hơn nữa tốc độ đô thị hóa, từng bước xây dựng phường trở thành một trung tâm văn hóa, kinh tế của các xã khu vực phía Tây thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an thành phố Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi trong việc đính chính sổ hộ khẩu và làm mới chứng minh nhân dân. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Tân Thịnh, Trung Thành. Đáng chú ý, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11, tại nhà ông Nguyễn Thành Trưng, sinh năm 1942, thường trú tại tổ 12, phường Tân Thịnh. Ông Trưng đang ở nhà thì có một nam thanh niên lạ mặt đi xe mô tô đến và nói với ông Trưng, chúng giải sổ số và yêu cầu ông đưa số tiền 350.000 đồng thì sẽ được nhận 8 triệu đồng. Ông Trưng vào phòng ngủ lấy tiền, đối tượng đi theo. Khi ông Trưng cầm tiền thì bị đối tượng giật toàn bộ số tiền của ông Trưng rồi bỏ chạy. Tổng trị giá số tiền bị chiếm đoạt theo bị hại khai khoảng 44 triệu 500 nghìn đồng. Công an thành phố hiện đang lập hồ sơ truy xét làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 98 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 244 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 33 trường hợp, xử lý phạt hành chính 34 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 249 ca với 1.082 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 95 tổ dân phố, có 8.428 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Qua tuần tra, công an phường Trung Thành thu giữ 2 côn nhị khúc do đối tượng bỏ chạy để lại khi phát hiện lực lượng tuần tra. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm hình sự xảy ra 11 vụ, điều tra khám phá 9 vụ 11 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết, xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 112 trường hợp vi phạm, tạm giữ 6 xe ô tô, 18 xe mô tô, 86 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 4 trường hợp chở hàng quá tải và tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, 1 trường hợp kéo theo xe khác, 4 trường hợp đỗ dừng không đúng nơi quy định, 21 trường hợp không có giấy phép lái xe, xử lý phạt tiền 76 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 30 trường hợp, nhắc nhở 177 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 93 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, để đảm bảo thời gian và tiến độ thực hiện việc đính chính sổ hộ khẩu và làm cấp lại chứng minh nhân dân cho người dân các xã phường mới chuyển địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố đã tăng cường lực lượng và triển khai nhiều giải pháp nhằm rút gọn các thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh gọn, đơn giản, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hoàn thành các thủ tục này.
Mới sáng sớm nhưng tại nhà văn hóa xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên đã có khá đông bà con nhân dân đến làm lại chứng minh nhân dân. Đây là xóm đầu tiên thuộc các xã phường chuyển đổi địa giới hành chính về thành phố. Người dân được trực tiếp làm chứng minh nhân dân tại địa phương. Xóm Xuân Đám có hơn 600 nhân khẩu cần làm mới chứng minh nhân dân. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, không mất thời gian đi lại và thủ tục nhanh gọn, đội cảnh sát quản lý hành chính đã bố trí 4 cán bộ kết hợp với lực lượng công an xã xuống trực tiếp xóm làm các thủ tục cấp mới chứng minh nhân dân trong một ngày. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính cho biết, theo kế hoạch từ nay đến hết năm 2018, Công an thành phố sẽ tiến hành xuống trực tiếp tất cả các xóm thuộc các xã phường chuyển đổi địa giới hành chính về thành phố để làm thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân cho nhân dân. Những trường hợp người dân không có ngày sinh trong chứng minh nhân dân cũ nhưng trong sổ hộ khẩu có ngày sinh thì chúng tôi vẫn tiến hành cấp đổi bình thường. Còn những trường hợp trong sổ hộ khẩu cũng không có ngày sinh thì cần thiết phải có các giấy tờ khác chứng minh, đối chiếu, đảm bảo theo đúng quy định thì chúng tôi mới tiến hành làm cho người dân.
Thì theo kế hoạch thì xã Đồng Liên là cái xã đầu tiên là chúng tôi tổ chức cấp chứng minh nhân dân. Và đối tượng đầu tiên là chúng tôi cũng là ưu tiên cho những người cao tuổi, là những người già yếu, bệnh tật hoặc không đi lại được. Thì chúng tôi sẽ ưu tiên xuống tận gia đình chúng tôi làm. Ngoài ra thì ưu tiên những các trường hợp là học sinh, sinh viên, đặc biệt là các học sinh mà thi cuối cấp. Các trường hợp thưởng ngân sách từ nhà nước mà cần phải sử dụng chứng minh nhân dân thì đó là những trường hợp mà ưu tiên trước. Và sau đó chúng tôi sẽ đồng loạt đổi tất cả các chứng minh cho công dân các xã thuộc về địa giới hành chính. Và chúng tôi theo kế hoạch thì mỗi một tuần thì chúng tôi sẽ xuống cơ sở và cấp một buổi là một ngày.
Trước đó, người dân của xóm đã được thông báo cần mang những giấy tờ cần thiết để làm lại chứng minh nhân dân. Công an xã đã phát các biểu mẫu và hướng dẫn người dân kê khai cho đúng trước khi làm các thủ tục lăn tay và chụp ảnh, nên không mất nhiều thời gian để hoàn thành các thủ tục này. vừa làm xong thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân. Ông Nguyễn Văn Nguyên, người dân xóm Xuân Đám chia sẻ.
Người dân chúng tôi là thông báo từ hôm qua hôm kia rồi, để tất thần thân là người dân của cái xóm này với một cái xóm trên nữa là hôm nay là làm tại địa điểm nhà văn hóa này. Nói chung là từ lúc đầu đến là được các đồng chí công an viên rồi thì các đồng chí có cái chức năng là cũng hướng dẫn là các cái thủ tục chú đáo. Cái việc bố trí của công an thành phố về đây làm là quá thuận tiện cho người dân rồi.
Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân cấp đổi lại chứng minh nhân dân, thì việc đính chính sổ hộ khẩu cũng được công an thành phố nhanh chóng tiến hành với nhiều bước đơn giản thuận tiện. Việc thu sổ hộ khẩu của các hộ dân được các trưởng xóm thực hiện và nộp về công an xã. Sau đó công an xã có trách nhiệm giao sổ hộ khẩu lên công an thành phố để đóng dấu đính chính. Cho biết thêm về vấn đề này, Trung tá Phạm Thị Hương, Tổ trưởng Tổ đăng ký cư trú, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính nói.
Công an xã trực tiếp là chuyển về công an thành phố để chúng tôi làm thủ tục đính chính giấy hành chính theo quy định. Và sau khi đính chính xong thì chúng tôi lại chuyển lại cho công an xã và trả về cho công dân để tránh cho cái việc mà công dân phải trực tiếp lên công an thành phố để làm thủ tục đính chính.
Ngoài ra, theo quy định tiếp dân của công an thành phố thì việc tiếp dân sẽ diễn ra trong buổi sáng. Buổi chiều sẽ tiến hành giải quyết các công việc khác, nhưng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân các xã phường mới chuyển địa giới hành chính. Có nhu cầu làm các thủ tục về cấp đổi sổ hộ khẩu và các thủ tục liên quan đến đăng ký cư trú, công an thành phố đã bố trí cán bộ tiếp dân cả ngày vào các ngày trong tuần, trừ chủ nhật. Đến thời điểm hiện tại, công an thành phố đã tiến hành đính chính xong 95% số sổ hộ khẩu cần đính chính của nhân dân các xã phường mới chuyển địa giới hành chính về thành phố. Mặc dù khối lượng công việc khá lớn, nhưng công an thành phố đã tiến hành bố trí cán bộ đảm bảo giải quyết nhanh gọn, đúng tiến độ đã đề ra, tạo sự thuận lợi và đồng thuận cao trong nhân dân. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay bộ phận không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Nhiệt độ thấp nhất đo được sáng nay tại Thái Nguyên là 16,3 độ C. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ C, vùng núi có nơi 13 đến 15 độ C. Cảnh báo do ảnh hưởng kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, từ đêm mai đến ngày 25 tháng 11, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Chị Mai! mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Viên Thông Nga, Viên Thông Nga, Viên Thông Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thông Nga tròn 20 tuổi. Viên Thông Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop xinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viên Thông Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thông Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thông Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga số 219 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để nhận được ưu đãi cực khủng.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á.
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.